Quán Giang Đường hân hạnh giới thiệu cùng quý khán giả tác phẩm Chùm Nho Phẫn Nộ của nhà văn John Steinbeck do Dân Ngọc diễn đọc. Xin mời tất cả cùng theo dõi chương 1. Trên những vùng đất đỏ và một phần các vùng đất xám bang Oklahoma, những trận mưa cuối vụ rơi lâm thầm, không đủ sức xói lở mặt đất vốn đã bị nứt nẻ. Các lưỡi cày đi qua lộn lại, cắt ngang các vết lằn của những con suối nhỏ. Những trận mưa cuối cùng khiến cho ngô lớn lên rất nhanh. Cỏ và nhiều thứ cây dại khác lan rộng dọc các con đường cái và dần dà các vùng đất đỏ và đất xám biến mất dưới một tấm thảm xanh. Cuối tháng năm, bầu trời tái nhợt, các cụm cây mùa xuân đã bồng bềnh. Quá lâu ở tiếp trên cao, nay đang tản mát dần. Ngày lại, ngày mặt trời đốt nóng cây ngô đang dương mạnh, mãi tới khi có một đường viền màu nâu kéo dài ra trên mỗi chiếc lưỡi lê. Mây hiện ra, rồi lại trôi đi xa, và chẳng bao lâu, thậm chí mây không buồn động đậy. Để tự bảo vệ, cỏ khoác một màu xanh thẳm hơn, và thôi không lan tràn nữa. Mặt đất cứng lại, phủ dưới một vỏ khô mỏng và rắn. Khi bầu trời tái nhợt, đất đỏ nhuốm sắc hồng, còn đất xám nhuốm sắc trắng. Trong những khe rãnh do nước đào xới, đất sụp lở, bụi chảy xuống thành những con suối nhỏ khô. Chuột rừng và kiến sư tử mãi leo lên leo xuống, gây nên những thác bụi bé nhỏ. Hết ngày này sang ngày khác, ánh mặt trời gay gắt đánh xuống liên miên. Lá ngô non như những mũi tên thôi không còn cứng ngắc nữa. Chúng bắt đầu uốn cong trở vào, rồi các đường gân chín lại bị quằn, nên mỗi chiếc lá rủ xuống mềm nhũn. Tháng 6 tới, mặt trời chói chang dữ dội. Trên các lá ngô, đường viền màu nâu rộng thêm, ăn lan đến các đường gân giữa. Cỏ dại rách sơ ra co rúm về gốc rễ, không khí loãng hơn, bầu trời nhạt hơn, và mỗi ngày đất cũng xám nhợt thêm. Trên các đường cắt nơi xe ngựa qua lại, đất bị đầm dẻ dưới móng gió ngựa, lại bị bánh xe nghiền nát. Lớp vỏ cứng dở ra tan thành bụi. Tất cả những gì chuyển động trên đường đều làm cho bụi bay lên. Một bước chân khách bộ hành xốc lên một lớp bụi mỏng ngang tầm thắt lưng. Một chiếc xe bò khiến bụi bay là là trên đầu các bờ dậu. Một chiếc xe tải cuốn theo những đám bụi dày dặc cuồn cuộn và rất lâu. Rất lâu, bụi cứ bay lơ lửng, không chịu nằm xuống lại. Giữa tháng 6, từ Texas đến vùng Vina, ùng ùng kéo tới những đám mây to lớn nặng nề, chứa chất những cơn giông tố. Trên các đồng ruộng, có những người đứng nhìn mây, hít ngửi và thấm ướt ngón tay để lường hướng gió. Chừng nào mây còn nằm lặng trên bầu trời, những con ngựa vẫn tỏ ra cáo kỉnh. Các đám mây giông gieo xuống vài hạt mưa lưa thưa, rồi vội vã trốn về các miền khác. Phía sau chúng, bầu trời lại tái nhợt, mặt trời nóng như thiêu như đốt. Những hạt mưa xói những lỗ nhỏ trên mặt đất, để lại những vết bụi bặm nếp bám vào thân ngô, và chỉ có thế. Một ngọn gió phe phẩy bay theo các đám mây mưa, đẩy chúng về phương bắc. Cây ngô kêu xào xạc và đang khô dần. Một ngày trôi qua, gió thổi mạnh hơn, liên tục. Tuy vẫn không có trận gió nào đánh gãy thân cây ngô. Bụi đường dâng cao, trải rộng, rơi xuống đám cỏ bên bờ và trong các đám ruộng. Rồi gió nổi lên ào ào, dữ dội ác liệt, tấn công lớp vỏ cứng do mưa tạo nên trên cánh đồng. Dần dà, bầu trời tối sẫm lại, sau màn bụi hỗn loạn, lướt qua mặt đất, cuốn bụi tung mịt mù. Gió càng mạnh thêm, lớp vỏ cứng tan dở. Phía trên cánh đồng, bụi càng bốc cao, dập trên không khí những túm lông xanh xám tựa những vệt khói uể oải. Ngô nhào trộn gió trong tiếng rào rào ròn khô. Đám bụi mịn nhất không còn lắng động trên mặt đất nữa, mà đã biến mất vào bầu trời âm u. Gió lại mạnh thêm, rạch đường đi ngang qua cánh đồng, luồn xuống dưới các tảng đá, cuốn bay các cọng rơm, các lá khô và ngay cả các cục đất nhỏ. Không trung và bầu trời sầm lại, mặt trời hiện ra đỏ rực, và trong không khí thoang thoảng một mùi hăng hắc. Một đêm nọ, gió mở thêm tốc lực qua vùng đồng quê, ranh mảnh đào xới quanh các gốc cây ngô gầy. Thân ngô đưa các tàu lá yếu ớt ra chống đỡ, mãi cho đến khi có một ngọn gió tọc mạch luồn tới nhổ bật gốc rễ. Thân cây đã kiệt sức, nghiêng ngửa rồi đổ vật xuống theo hướng gió thổi. Bình minh đang rạng dần, nhưng ngày chưa sáng tỏ. Trên bầu trời xám xịt, một mặt trời đỏ, một chiếc đĩa đỏ ló ra mờ mờ, hắt xuống một thứ ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn. Ngày càng rõ dần thì hoàng hôn lại trở về với bóng tối, và gió gào rú hoặc rên rỉ trên thân cây ngô đổ rạp. Đàn ông và đàn bà nấp trong nhà. Khi bước ra ngoài, họ thắt một chiếc khăn quanh mũi, đeo những cặp kính, kính mít để che mắt. Đêm trở lại, một đêm tối như mực, vì các ngôi sao không thể chọc thủng lớp bụi để rọi ánh sáng xuống. Và ánh đèn từ cửa sổ hắt ra chỉ soi tỏ các mảnh sân. Bụi hòa trộn đều với không khí, tạo nên một lớp hỗn hợp bụi bặm. Nhà cửa đều đóng kín mít, các dải nệm bít chặt các khe cửa lớn, cửa sổ. Những bụi nhỏ li ti vẫn luồn lẻn vào phía trong nhà, đọng lại như bụi phấn hoa trên bàn ghế, bát đĩa. Người ta phải lấy vải phủi bụi thấm trên vai, những vạch bụi mịn tơi bám đậu dưới chân cửa thành những đường gạch nhỏ. Nửa đêm hôm đó, gió lặng và cảnh vật im, ánh đè nặng lên mặt đất, không khí đầy ứ bụi bóp nghẹt các âm thanh một cách trọn vẹn hơn cả sương mù. Nằm trên giường, dân giả lắng nghe gió ngưng thổi. Họ thức tỉnh lúc gió hú đã im bặt. Họ nín thở nằm nghe tĩnh mịch. Rồi gà cất tiếng gáy, người ta nằm trăn trở nôn nao chờ đợi bình minh. Họ biết rằng phải còn lâu lắm bụi mới lắng hết xuống mặt đất. Sáng ngày ra, bụi vẫn treo lơ lửng chẳng khác sương mù, và mặt trời đỏ như máu đông đặc. Suốt ngày, bụi từ trên cao cứ rơi xuống dần như xuyên qua một cái rây. Ngày tiếp theo, bụi tiếp tục xa xuống, bao phủ mặt đất dưới một tấm màn đồng màu. Bụi lắng đọng trên ngô, bám đầy trên đầu cọc rào, bám đặt trên các sợi dây thép, trải rộng trên các mái nhà, che lấp cỏ và cây. Mũi được che chắc chắn cẩn thận. Mọi người ra khỏi nhà và ngửi không khí nóng ăn mòn da thịt. Bọn trẻ con cũng bắt chước người lớn, nhưng chúng không hò hét, không chạy nhảy như trước kia mỗi lần mưa tạnh. Người lớn đứng gần bờ dậu, nhìn cánh đồng ngô bị tàn hại, hiện đang khô héo. Họ đứng câm lặng và nhiều khi không động đậy. Rồi đến lượt các phụ nữ ra đứng cạnh đàn ông để xem lần này các đàn ông có bị nao núng trước thời tiết tai ác như vậy không. Họ kín đáo nhìn gương mặt đám đàn ông, bởi vì ngô có thể biến mất nhưng cũng không sao, quý hồ còn lại thứ gì khác. Lũ trẻ con đứng gần đấy, lấy ngón chân cái dạch dạch các hình vẽ trên cát bụi, và với giác quan thức tỉnh, chúng tìm cách đón xem chẳng hay người lớn có nao núng hay không. Chúng liếc trộm vẻ mặt của người lớn, rồi chăm chú đưa đầu ngón chân dạch dạch trên đất bụi. Những con ngựa đi tới máng nước, lỗ mũi phì phì xua bụi đống dàn trên đó. Sau một lúc, khuôn mặt những người đàn ông đang quan sát mất hẳn vẻ sững sờ ngơ ngác và trở nên đanh lại, giận dữ, cương quyết. Thế là các phụ nữ hiểu ra rằng nguy cơ đã qua và sẽ không có chuyện suy sụp xảy ra. Họ bèn hỏi: "Ta làm thế nào bây giờ?" Đám đàn ông đáp: "Chưa biết sao, nhưng mọi việc đều ổn thỏa." Đám phụ nữ biết rằng mọi việc đều ổn, tự đáy lòng, đàn bà và trẻ con đều biết rằng một khi đàn ông họ vững vàng thì không có nỗi bất hạnh nào là quá nặng nề. Phụ nữ trở vào nhà lại bắt tay vào công việc thường ngày, còn trẻ con lại bắt đầu nô đùa. Tuy mới đầu có vẻ hơi rụt rè, càng về trưa mặt trời càng bớt đỏ rực, phóng những tia nắng gắt xuống miền quê bị bao trùm dưới bụi. Đàn ông ngồi trên bậc cửa, tay mần mề những chiếc gậy hoặc những hòn sỏi bé nhỏ. Họ ngồi im lặng, suy nghĩ và tính toán. Câu chuyện Chùm Nho Phẫn Nộ đến đây, Dân Ngọc xin tạm dừng. Hẹn lại quý tín giả ở những chương kế tiếp.